Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 10 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Ba ngày 30 tháng 1 năm 2018. Công ty xếp hạng tín dụng Moody's cảnh báo Việt Nam cần thận trọng hơn đối với việc nới lỏng tiền tệ bởi vì làm như vậy có thể gây rủi ro cho nền kinh tế và ngành ngân hàng. Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam, nhưng trước hết là tóm lược các tin tức nổi bật khác.
Cựu thẩm phán Đài Loan bị nghi ngờ chuyển thang từ Triều Tiên sang Việt Nam. Ngoại trưởng Mỹ cáo buộc Nga chính trị hóa năng lượng ở châu Âu. Và vòng đàm phán NAFTA mới nhất kết thúc với nhiều thách thức tồn động.
Cũng trong chương trình phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi còn có chuyên mục hỏi đáp y học và bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Công an thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam đang điều tra vụ một du khách Úc bị hành hung đến mức phải khâu một số nơi trên cơ thể và đã xác định được một số nghi phạm. Các báo Việt Nam hôm 29 tháng 1 dẫn lời các quan chức Hội An gồm ông Nguyễn Văn Sơn, Phó Chủ tịch và Đại tá Đinh Xuân Nghĩ, trưởng công an, cho hay nạn nhân tên là Magan và vụ việc xảy ra lúc nửa đêm 24 tháng 1. Hai quan chức này nói một số lái xe ôm đã được triệu tập để lấy lời khai, một người thừa nhận đã ném ghế nhựa làm anh Magan bị thương. Đại tá Nghĩ cho biết thêm thông tin ban đầu thu thập được từ lời khai của các xe ôm, trong khi công an chưa gặp được du khách người Úc. Theo vị trưởng công an Hội An, anh Magan vẫn chưa lên công an để trình báo. Vẫn theo các báo Việt Nam, mẹ của anh Magan đã gửi thư đến ông Nguyễn Sự, nguyên bí thư thành ủy Hội An, về vụ con trai bà bị đánh. Thư viết Magan đã được khoảng 15 thanh niên người Việt mời đi xe ôm. Họ có hành vi cướp tiền của Magan. Sau đó ít phút, họ tấn công anh và nhóm bạn của anh. Vụ hành hung đã khiến Magan phải khâu 11 mũi trên vùng đầu và hai nơi khác trên người. Mẹ của Magan viết trong thư bày tỏ bức xúc và nói rằng đây là một việc không thể chấp nhận được. Ông Nguyễn Văn Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hội An, cho báo chí biết hai mẹ con anh Magan đã rời Hội An cách đây hai hôm. Ông Sơn cũng nói chính quyền đã liên lạc qua email để động viên chia sẻ với Magan và gia đình về vụ việc vừa xảy ra. Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Sơn khẳng định sau khi công an có kết luận, nhà chức trách Hội An sẽ có lời xin lỗi chính thức đến nạn nhân và gia đình. Về phía công an, Đại tá Nghĩ cho hay họ đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật. Ông nói thêm là chính quyền thành phố nhất quyết sẽ xử nghiêm, không để sự việc này ảnh hưởng tới thành phố Hội An. Nguyên bí thư thành ủy Hội An, ông Nguyễn Sự nói với một phóng viên của báo Tuổi Trẻ rằng sự việc du khách Úc bị đánh là rất đáng buồn và hoàn toàn không một người Hội An nào mong muốn. Trong những năm qua, đã xảy ra nhiều vụ người nước ngoài bị hành hung ở Việt Nam. Vụ việc gây chú ý nhiều nhất là đại sứ du lịch Việt Nam, đạo diễn Mỹ Jordan Vogt Roberts bị đánh tại một quán bar ở thành phố Hồ Chí Minh hồi tháng 9 năm ngoái. Mỗi khi một vụ việc như vậy xảy ra, công chúng thường bày tỏ bức xúc trên mạng xã hội, nói rằng điều đó làm xấu đi hình ảnh Việt Nam trong mắt cộng đồng quốc tế và tác động đến ngành du lịch Việt Nam. Hồi cuối năm 2017, một báo cáo của Tổng cục Du lịch nói có đến 80% du khách nước ngoài không quay lại Việt Nam vì nhiều lý do.
Huấn luyện viên Park Hang-seo dự báo tương lai tươi sáng cho bóng đá Việt Nam, trong khi đội trưởng Xuân Trường nói rằng U23 Việt Nam có thể đấu với các đội hàng đầu châu Á. Đội tuyển U23 Việt Nam đã để thua trước Uzbekistan sau khi đội bạn ghi bàn dẫn trước 2-1 ít giây trước khi kết thúc hiệp phụ thứ hai hôm 27 tháng 1. Trận đấu diễn ra trong điều kiện tuyết rơi dày và mặt sân phủ một màu trắng xóa ở Trường Châu, Trung Quốc. Nhận định về thất bại này, ông Park nói, chúng tôi thua trận ngày hôm nay nhưng các cầu thủ của chúng tôi đã chứng tỏ rằng họ là một đội tuyển đoàn kết. Hôm nay chúng tôi phải chơi trên mặt tuyết và tuyết rơi dày quá. Các cầu thủ của chúng tôi chưa từng chơi trong thời tiết như thế này, nhưng họ đã cố gắng hết sức và tôi muốn cảm ơn họ. Huấn luyện viên người Hàn Quốc nói thêm rằng các cầu thủ U23 Việt Nam nỗ lực hết mình và trong suốt giải đấu này, họ đã chứng minh rằng họ có khả năng tuyệt vời. Có thể trong tương lai bóng đá Việt Nam sẽ thành công hơn ở cấp độ châu Á, ông Park nói. Ông Park cũng cảm ơn người hâm mộ Việt Nam, hàng nghìn cổ động viên đã tới sân xem đội tuyển thi đấu trận chung kết và ở trong nước không khí bóng đá lan khắp mọi nhà. Tôi muốn gửi lời xin lỗi tới người dân Việt Nam, nhưng các cầu thủ đã cố gắng hết sức, họ cảm nhận được tình yêu thương của người dân Việt Nam trong suốt giải đấu này, ông nói. Trong khi đó, đội trưởng U23 Việt Nam Xuân Trường nói rằng anh cảm thấy rất hạnh phúc khi thấy người hâm mộ trên khán đài. Anh nói thêm, tôi hy vọng họ không bị cảm lạnh. Tôi mong người hâm mộ tiếp tục ủng hộ chúng tôi và trong tương lai, chúng tôi sẽ cố gắng đi xa hơn. Tiền vệ này cho biết rằng anh cảm thấy buồn nhưng tự hào về những gì chúng tôi đã đạt được. Để đi xa như thế này tại giải đấu, chúng tôi đã chứng minh rằng chúng tôi là một trong những đội bóng tốt nhất ở châu Á và chúng tôi có thể đấu với các đội hàng đầu châu Á, cầu thủ Trường nói với báo giới. Đội tuyển U23 Việt Nam hôm 28 tháng 1 đã trở về nước và theo quan sát của phóng viên VOA tiếng Việt, họ đã được chào đón như những người hùng. Hàng chục nghìn người đã đổ ra đường phố và tới tận sân vận động Mỹ Đình ở Hà Nội để dự buổi lễ vinh danh các cầu thủ U23. Còn Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc nói rằng đội tuyển đã vô địch trong trái tim hàng triệu người dân, theo VN Express.
Công ty xếp hạng tín dụng Moody's nói Việt Nam cần thận trọng hơn đối với việc nới lỏng tiền tệ bởi vì làm như vậy có thể gây rủi ro cho nền kinh tế và ngành ngân hàng. Một chuyên gia phân tích tài chính khu vực công của Moody's tại Singapore, Anushka Shah, cho biết qua email, xét thực tế là chính phủ dường như tập trung vào hỗ trợ tăng trưởng. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có thể tiếp tục theo đuổi một lập trường chính sách có mức độ từ trung dung cho đến hỗ trợ. Nhà phân tích Shah nói thêm, tuy nhiên, chính sách tiền tệ dễ dãi hơn có nguy cơ làm suy yếu sự ổn định kinh tế vĩ mô, đặc biệt trong bối cảnh tín dụng đã tăng trưởng nhanh chóng. Tăng trưởng tín dụng tiếp tục tăng tốc cũng có thể gây ra một số rủi ro cho ngành ngân hàng bằng cách làm xói mòn các vùng đệm về vốn của các ngân hàng. Theo một khảo sát của Bloomberg, Ngân hàng Trung ương Việt Nam sẽ duy trì lãi suất trong suốt năm 2018 sau khi bất ngờ giảm hồi năm ngoái. Điều này tương phản với các nước khác ở Đông Nam Á như Malaysia, nơi các nhà hoạch định chính sách thắt chặt chính sách hồi tuần trước. Các quan chức tìm cách duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam, một trong những nước có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất thế giới, trong khi vẫn chú ý tới những rủi ro, kể cả các khoản vay xấu. Hoạt động cho vay đã tăng 18,2% trong năm 2017 và Ngân hàng Trung ương dự báo mức tăng của năm nay là 17%. Ngân hàng Thế giới hồi tháng 12 cũng đã cảnh báo không nên mở rộng tín dụng nhanh chóng ở Việt Nam vì làm như vậy có thể gây ra những rủi ro quá cao. Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nguyễn Thị Hồng cho biết ngân hàng này sẽ quản lý tăng trưởng tín dụng một cách linh hoạt, thận trọng để giúp các doanh nghiệp và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đồng thời vẫn có thể hạn chế rủi ro trong một số lĩnh vực kinh doanh. Trong một cuộc phỏng vấn trong tháng này, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho biết trong năm nay, tăng trưởng kinh tế của Việt Nam có thể bằng mức 6,8% của năm 2017, cao hơn một chút so với mục tiêu 6,7% do chính phủ đặt ra. Theo Tổng cục Thống kê Hà Nội, lạm phát đã tăng 2,65% vào tháng 1 so với một năm trước. Chính phủ đặt mục tiêu kiềm chế lạm phát dưới 4% trong năm nay.
Triều Tiên đã hủy một tiết mục biểu diễn văn hóa chung với Hàn Quốc đã được hoạch định trước Thế vận hội mùa đông, Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết hôm thứ Hai. Bình Nhưỡng đổ lỗi cho giới truyền thông Hàn Quốc đã khuyến khích thái độ sỉ nhục từ công chúng đối với Triều Tiên và hủy bỏ sự kiện ngày 4 tháng 2 được tổ chức ở miền Bắc để đón mừng Olympic sắp tới tại thành phố Pyeongchang của Hàn Quốc. Seoul gọi quyết định này là rất đáng tiếc và kêu gọi nước láng giềng giữ nguyên tất cả các thỏa thuận giữa hai nước, hãng tin Reuters cho biết. Tuần trước, 12 vận động viên các quân cầu nữ của Triều Tiên đã đi qua biên giới để gia nhập cùng các vận động viên Hàn Quốc hợp thành đội Olympic Triều Tiên thống nhất đầu tiên kể từ khi hai bên chia cắt trong cuộc nội chiến năm 1950. đề nghị bất ngờ của lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un gửi một phái đoàn tới Thế vận hội Pyeongchang trong bài diễn văn đầu năm mới đã mở đường khôi phục đối thoại giữa Bình Nhưỡng và Seoul, vốn đã bị đóng băng do Triều Tiên phát triển các chương trình vũ khí hạt nhân và phi đạn đạn đạo, thách thức các chế tài của quốc tế. Các cuộc đàm phán đã dẫn tới một thỏa thuận là hai nước sẽ diễu hành trong lễ khai mạc vào ngày 9 tháng 2 dưới một lá cờ thống nhất, cũng như cùng nhau hợp thành đội khúc quân cầu nữ. Những người Hàn Quốc đã tỏ ra ngày càng tức giận về đội hỗn hợp này, tin rằng các tuyển thủ Hàn Quốc sẽ mất thời gian thi đấu cho các tuyển thủ Triều Tiên và rằng Tổng thống Moon Jae-in đã bỏ qua nhiều thứ vì nóng lòng muốn Bình Nhưỡng tham gia Thế vận hội. Hội đồng Tư vấn Quốc tế về vấn đề người thiểu số Rohingya của Myanmar sẽ không can dự gì đến việc hai nhà báo của hãng tin Reuters bị bắt giữ với cáo buộc vi phạm đạo luật bí mật nhà nước. Chủ tịch của hội đồng nói với một tờ báo nhà nước như vừa nêu trong một cuộc phỏng vấn công bố hôm thứ Hai, ngày 29 tháng 1. Hai phóng viên là Wallon, 31 tuổi, và Kyo Soyo, 27 tuổi, từng làm phóng viên đưa tin về cuộc khủng hoảng ở bang Rakhine của Myanmar cho hãng tin Reuters, sẽ xuất hiện trong một tòa án ở thủ đô Yangon hôm thứ Năm, mùng 1 tháng 2. Trong phiên tòa này, các công tố viên dự kiến sẽ đưa ra bằng chứng để buộc tội hai nhà báo. Chủ tịch hội đồng Surakiat Sarirathai, cựu ngoại trưởng Thái Lan, cho biết vụ việc đã tiến triển vượt quá ngưỡng mà ban giám đốc cảm thấy có thể can thiệp. Nếu vụ án còn ở giai đoạn bắt giữ thì có lẽ chúng ta có thể làm gì đó, ông nói với tờ Global New Light của Myanmar. Kể từ khi vụ án bước vào giai đoạn tố tụng, tôi nghĩ mọi người phải tôn trọng luật pháp, ông nói thêm. Ông Surakiat cho biết ông đã nêu vấn đề này trên cơ sở cá nhân với Bộ trưởng An ninh Myanmar Thoang Tun. Ông nói thêm, ông ấy đã đảm bảo với chúng tôi rằng việc đối xử với các phóng viên của Reuters sẽ phù hợp với quy định của luật pháp và các thủ tục tố tụng hình sự thích hợp. Tờ báo Myanmar dẫn lời ông Surakiat. Chúng tôi không có ý định gây áp lực cho chính phủ nhằm trả tự do cho bất cứ ai hoặc có bất cứ ý định gì can thiệp vào thủ tục của tòa. Hai phóng viên hiện bị giam tại nhà tù Insein ở Yangon kể từ khi bị bắt giữ vào ngày 12 tháng 12 năm 2017. Tuần trước, trong một cuộc phỏng vấn với Reuters, thành viên hội đồng cố vấn Bill Richardson cho biết ông đã từ bỏ chức vụ trong hội đồng sau khi tranh luận với lãnh đạo Myanmar Aung San Suu Kyi trong cuộc họp hôm thứ Hai 29 tháng 1 khi ông nêu trường hợp của hai phóng viên bị Myanmar giam cầm.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphone 3 được viết là PSI ngắn PHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphone3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Và bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi phần tin tức của chúng tôi.
Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson cáo buộc Nga sử dụng năng lượng như là một công cụ chính trị ở châu Âu khi ông hội đàm với người tương nhiệm hôm thứ Bảy tại Warsaw, Ba Lan. Tại một cuộc họp báo sau cuộc hội đàm, ông Tillerson cho biết Mỹ phản đối đường ống dẫn khí đốt thiên nhiên Nord Stream 2, một dự án được đề xuất sẽ kết nối Nga với Đức. Một số nước Đông Âu cũng chống đối đường ống này, sẽ cho Nga thị phần lớn hơn trong thị trường khí đốt thiên nhiên. Giống như Ba Lan, Hoa Kỳ phản đối đường ống Nord Stream 2, ông Tillerson nói, quan điểm của chúng tôi là nó làm suy yếu an ninh năng lượng và sự ổn định chung của châu Âu, và nó cung cấp cho Nga thêm một công cụ khác nữa để sử dụng năng lượng làm công cụ chính trị. Chuyến thăm Ba Lan của ông Rex Tillerson diễn ra vào lúc Mỹ đang đẩy mạnh xuất khẩu khí thiên nhiên hóa lỏng của mình sang Trung Âu và thách thức quyền kiểm soát của Nga đối với các nguồn cung ứng năng lượng. Các quan chức cao cấp của Mỹ đã nói rằng Washington sẽ giúp các nước châu Âu đa dạng hóa nguồn cung ứng năng lượng của họ để họ không phải lệ thuộc vào chỉ một mình nước Nga. Vào ngày 7 tháng 6 năm 2017, lô khí thiên nhiên hóa lỏng đầu tiên của Mỹ xuất sang Trung Âu được đưa đến Ba Lan. Bộ Ngoại giao Mỹ nói vào thời điểm đó, Washington đã làm việc chặt chẽ với các đối tác châu Âu để đa dạng hóa các nguồn cung cấp năng lượng của châu Âu thông qua các nguồn khí đốt thiên nhiên mới. Cuộc hội đàm giữa ông Tillerson và Ngoại trưởng Ba Lan được tổ chức trước khi ông Tillerson đặt vòng hoa và phát biểu tại đài tưởng niệm cuộc khởi nghĩa Ghetto ở Warsaw để kỷ niệm 73 năm ngày giải phóng trại tập trung Auschwitz. Ông Tillerson nói rằng cuộc diệt chủng xảy ra tại các trại tập trung của Đức ở Ba Lan không bao giờ được phép lặp lại. Dịp này nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta không bao giờ có thể thờ ơ khi đối diện với những cái ác. Liên minh phương Tây ra đời từ Thế chiến thứ hai đã theo đuổi việc bảo đảm an ninh cho tất cả mọi người, rằng điều này sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Chuyến thăm Ba Lan của ông Tillerson nhắm mục tiêu tăng cường quan hệ đối tác chiến lược của Washington với Warsaw trong các cuộc hội kiến giữa các nhà lãnh đạo Ba Lan với các mối quan hệ an ninh và hợp tác năng lượng nằm cao trên nghị trình. Ông Tillerson hôm thứ Bảy cũng hội kiến Thủ tướng Ba Lan và lãnh đạo Đảng Luật pháp và Công lý Jaroslaw Kaczynski trước khi kết thúc chuyến công du châu Âu và quay trở lại Washington.
Quân đội Mỹ cho biết họ đang duyệt xét lại các chính sách của mình sau khi một bản đồ toàn cầu về hoạt động thể dục thu hút sự chú ý tới những lo ngại về an ninh liên quan đến các địa điểm của các căn cứ Mỹ ở nước ngoài và các chuyển động của binh sĩ. Công ty Strava công bố cái gọi là bản đồ nhiệt của họ về hoạt động của người sử dụng trong tháng 11, cho thấy các tuyến đường mà hàng triệu người dùng đã đi bộ, chạy bộ và đạp xe đạp với những tuyến đường thường sử dụng nhất xuất hiện với màu sáng hơn. Công ty này cho biết họ loại ra các hoạt động mà người dùng đánh dấu là riêng tư hoặc những hoạt động diễn ra ở những khu vực mà người ta không muốn công khai. Các hoạt động này được theo dõi bằng cách sử dụng các thiết bị được hỗ trợ bằng hệ thống định vị toàn cầu GPS từ các nhà sản xuất như Fitbit, Garmin và Polar. Và thậm chí dù một số hoạt động đã được loại ra, Strava cho biết bản đồ của họ bao gồm 1 tỷ hoạt động từ năm 2015 cho đến tháng 9 năm 2017. Báo The Washington Post đưa tin về bản đồ nhiệt này và những hệ quả của nó, nêu ra một dòng tweet đăng trên Twitter của một sinh viên người Úc có tên là Nathan Rosser, người đã chia sẻ đường dẫn tới website của Strava hôm thứ Bảy. Rosser viết, nhìn thì rất đẹp nhưng không phải là điều hay ho đối với hoạt động an ninh. Các căn cứ của Mỹ có thể được xác định và lập bản đồ một cách rõ ràng. Bản đồ cho thấy nhiều hoạt động nhất ở những nơi như Mỹ, Tây Âu, Nhật Bản và Brazil. Tại Iraq, Syria và Afghanistan, các hoạt động sáng bừng giữa địa hình tối tăm bao gồm ở nhiều nơi mà quân đội Mỹ được biết là có căn cứ hoặc đang hoạt động. Các thiết bị truyền dữ liệu có thể được sử dụng theo nhiều cách, bao gồm thí dụ một quãng đường chạy bộ ngắn hoặc theo dõi bước chân của một người suốt cả ngày. Kết quả có thể là các đường khép kín trên bản đồ nhiệt bao quanh chu vi của một căn cứ quân sự, nơi binh sĩ tập thể dục, hoặc cho thấy họ di chuyển từ nơi này đến nơi khác ra sao trong căn cứ, hoặc ở những nơi khác. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng đại tá Aurisa Harris nói, Bộ Quốc phòng coi những vấn đề như thế này là rất nghiêm túc và đang duyệt xét lại tình hình để xác định xem liệu có cần phải có thêm huấn luyện hay hướng dẫn hay không và liệu có phải phát triển thêm bất kỳ chính sách nào hay không để đảm bảo sự an toàn của nhân viên Bộ Quốc phòng trong nước và nước ngoài.
Các đại diện thương mại hàng đầu từ Canada, Mexico và Hoa Kỳ theo lịch trình hôm thứ Hai sẽ cập nhật về tiến trình tái thương thuyết Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ, tức là NAFTA. Trong khi những người nắm rõ tiến trình này nói rằng một thỏa thuận cuối cùng có thể bị đẩy lùi lâu sau ngày được chọn là mục tiêu trong tháng 3. Ba nước trước đó đã cố gắng hoàn tất các cuộc đàm phán trước cuối năm 2017, nhưng đã trì hoãn hạn chót không chính thức, trong khi họ nỗ lực tìm kiếm những điểm chung ở một số vấn đề gây nhiều tranh cãi. Vòng đàm phán mới nhất tại Montreal bao gồm thương thuyết về một cơ chế giải quyết tranh chấp và các quy định cho ngành sản xuất xe hơi. Mỹ muốn loại bỏ phần lớn các ban giải quyết tranh chấp và tăng tỷ lệ hàm lượng sản phẩm của Mỹ cần phải có trong một chiếc xe. Mỹ cũng đề xuất một điều khoản mà nếu được áp dụng, sẽ kết thúc hiệp định thương mại này sau 5 năm, trừ phi cả ba nước đều đồng ý giữ lại hiệp định. Dân biểu Mỹ Dave Reichert bày tỏ sự lạc quan hôm Chủ nhật sau khi ông và một nhóm nhà lập pháp khác gặp đại diện thương mại Hoa Kỳ Robert Lighthizer. Ông nói ông Lighthizer bày tỏ hy vọng, trong khi cũng thừa nhận rằng còn rất nhiều việc cần phải làm. Nhà thương thuyết chính của Canada Steve Verhel hôm thứ Bảy nói, chúng tôi đang tiến theo hướng tích cực hơn một chút. Ông Lighthizer sẽ gặp Bộ trưởng Ngoại giao Canada Christo Freeland và Bộ trưởng Kinh tế Mexico Ildefonso Gallardo để xét xem tiến bộ mà đội ngũ của ba nước đã đạt được và báo cáo về tình trạng của các cuộc đàm phán. Một lý do khiến cho ba nước muốn kết thúc đàm phán vào tháng 3 là cuộc bầu cử Tổng thống Mexico vào tháng 7. Một vòng đàm phán khác dự kiến sẽ bắt đầu tại Mexico City trong khoảng một tháng nữa. Tới cuối tháng 3 mà không có đạt được thỏa thuận, thì mục tiêu đó có thể lùi xa hơn nữa trong năm 2018, gây gián đoạn cho tiến trình thương thuyết vì cuộc bầu cử ở Mexico và những cân nhắc tương tự quanh các cuộc bầu cử quốc hội ở Hoa Kỳ vào tháng 11. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã nhiều lần đe dọa sẽ rút khỏi NAFTA nếu không có những thay đổi có lợi cho nước Mỹ. Liên minh châu Âu tuyên bố sẵn sàng phản ứng tức thời nếu Hoa Kỳ hạn chế xuất khẩu của Liên minh. Ủy ban châu Âu cho biết như vậy sau khi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đe dọa sẽ đối đầu với khối EU và cho rằng chính sách thương mại của EU không công bằng. Trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình ITV của Anh phát sóng vào Chủ nhật ngày 28 tháng 1, Tổng thống Trump nói ông đã gặp nhiều vấn đề với EU và có thể sự thể này sẽ biến hóa thành một vấn đề lớn về thương mại. Một phát ngôn viên của Ủy ban châu Âu nói tại một cuộc họp báo rằng EU không coi thương mại là một trò chơi được ăn cả ngã về không, tức là quan hệ mậu dịch trong đó, một bên toàn thắng và bên kia phải thua. Phát ngôn viên Margaritis Schinas nói, vấn đề này không xoay quanh bên thắng hoặc bên thua. EU tin rằng trong vấn đề mậu dịch, cả hai bên đều thắng cả. Ông nhấn mạnh, chúng tôi tin rằng trong khi mậu dịch phải thông thoáng và công bằng, nó còn phải dựa trên pháp quyền. Liên minh châu Âu đang trong tư thế sẵn sàng để phản ứng tức thời và phản ứng hợp lý trong trường hợp hàng xuất khẩu của EU bị ảnh hưởng bởi bất kỳ biện pháp hạn chế thương mại nào từ phía Mỹ. Washington hồi tuần trước áp đặt thuế suất 20% đối với hàng máy giặt nhập khẩu và 30% đối với hàng pin và mô đun mặt trời trong số những hạn chế thương mại đơn phương đầu tiên do chính phủ Hoa Kỳ áp đặt. Trung Quốc và Hàn Quốc cũng chỉ trích mức thuế suất này. Riêng Hàn Quốc sắp khiếu kiện vấn đề này với Tổ chức Thương mại Thế giới WTO. Sau đó, Ủy ban châu Âu cho biết là họ lấy làm rất tiếc về động thái áp đặt thuế suất của Mỹ và cho rằng những rào cản này không tuân thủ các quy định của WTO và sẽ ảnh hưởng tới xuất khẩu của EU.
Tổng thống Cộng hòa Séc Miloš Zeman đắc cử nhiệm kỳ thứ hai trong cuộc bầu cử Tổng thống hôm thứ Bảy, giành được sự ủng hộ của cử tri vì lập trường cứng rắn của ông đối với vấn đề nhập cư và vì thúc đẩy quan hệ nồng ấm với Nga và Trung Quốc. Trong cuộc bầu cử vòng 2 đối đầu với hai học giả ủng hộ Liên minh châu Âu mạnh mẽ Jiří Drahoš, ông Zeman giành chiến thắng với tỷ lệ 51,4% so với 48,6% của đối thủ. Ông German, 73 tuổi, là nhân vật nổi bật cuối cùng trong số các chính trị gia có hoạt động từ thời kỳ quá độ hậu chế độ Cộng sản của Cộng hòa Séc trong những năm 1990 và đã dịch chuyển từ một thủ tướng có chủ trương trung tả 16 năm trước sang một tổng thống có chủ trương cực hữu. Các cuộc bỏ phiếu cho thấy những mối lo ngại của cử tri Séc về vấn đề an ninh dù có một giai đoạn tăng trưởng kinh tế nhanh chóng và mức lương gia tăng. Nhập cư là một vấn đề chủ chốt. Hơn 2 năm sau khi Liên minh châu Âu lần đầu tiên đối mặt dòng người tị nạn ồ ạt đổ vào, hầu như không người nào trong số này xuất hiện ở Cộng hòa Séc. Ông German là một nhân vật có lập trường gây phân cực, công khai khinh thường các đối thủ và dè bỉu giới tinh hoa trí thức và giới truyền thông. Ông là một trong số ít các chính trị gia châu Âu ủng hộ ông Donald Trump trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016. Ông đã làm nhiều người tức giận với mối quan hệ nồng ấm của ông với Tổng thống Nga Vladimir Putin và kêu gọi chấm dứt những chế tài mà EU áp đặt lên Moscow về việc sát nhập bán đảo Crimea của Ukraine. Lập trường của ông đối với Brussels không mấy nồng ấm. Ông tự gọi mình là một người ủng hộ hệ thống liên bang và ủng hộ tư cách thành viên EU, trong khi ủng hộ việc tổ chức trưng cầu dân Ý rời đi hoặc ở lại EU như cuộc trưng cầu dân Ý Brexit ở Anh.
Cảnh sát Nga hôm 28 tháng 1 đã bắt giữ thủ lĩnh đối lập Alexei Navalny ít lâu sau khi ông xuất hiện tại một cuộc tuần hành để kêu gọi các cử tri tẩy chay cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 3 tới. Reuters nhận định rằng ông Navalny ít có cơ hội tác động tới cuộc bầu cử mà Tổng thống Vladimir Putin nhiều khả năng sẽ giành thắng lợi dễ dàng. Nhưng việc ông có thể sử dụng mạng xã hội để vận động nhiều bạn trẻ tại các thành phố lớn đã khiến cho Kremlin lo ngại. Tuy nhiên, theo hãng này, con số người tham gia các cuộc biểu tình khắp nước Nga hôm 28 tháng 1 thấp hơn so với con số mà ông Navalny từng kêu gọi, và dường như đây là dấu hiệu cho thấy sức mạnh huy động của ông có thể đã giảm. Trang Twitter của ông Navalny đăng tải một đoạn tweet cho biết rằng ông đã bị bắt. Nhưng không sao, các bạn không phải ra đường vì tôi, mà vì tương lai của các bạn, thủ lĩnh đối lập viết. Reuters dẫn lời cảnh sát cho biết trong một thông cáo nói rằng ông Navalny sẽ bị truy tố vì tội vi phạm luật lệ về tổ chức tuần hành. Tội danh đó có thể dẫn tới mức án cao nhất là 30 ngày tù giam đối với ông Navalny. Tháng 10 năm ngoái, ông đã được thả sau khoảng 3 tuần bị cầm tù. Theo Reuters, ông Navalny bị cảnh sát bắt cuối tháng 9 rồi sau đó bị kết án 20 ngày tù giam vì cáo buộc liên tiếp vi phạm pháp luật khi tổ chức các cuộc tuần hành công khai.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Tiếp theo đây là bài bình luận của blogger Bùi Tín.
Từ hồi bé tôi đã mê bóng đá, nay sống ở xa quê hương, bóng đá vẫn là niềm đam mê của lão già hơn chín bó này. Các cuộc thi bóng đá toàn thế giới, các châu lục, giải toàn quốc nước Anh, nước Pháp, nước Đức là môn giải trí tinh thần của tôi. Tất nhiên, giải châu Á U23 năm nay cuốn hút tôi. U23 Việt Nam gồm các chú thanh niên trung bình 21 tuổi, được huấn luyện viên Nam Hàn Park Hang-seo dìu dắt có phương pháp đã làm nên kỳ tích. Ở vòng loại, U23 Việt Nam thua Nam Hàn 1-2 nhưng thắng Úc 1-0, hòa Syria 0-0, được vào vòng cuối. Các đội mạnh như đương kim vô địch U23 châu Á là Nhật Bản và đội Trung Quốc đã bị loại ngay từ vòng đầu. Trong vòng cuối rất sôi động, U23 Việt Nam trong trận tứ kết khởi sắc hẳn lên, thắng Iraq 5-3 qua lượt đá luân lưu 11m sau khi hòa 3-3 với hai hiệp phụ. Tiếp đó, trong trận bán kết thắng Qatar 4-3 cũng qua đá luân lưu 11m sau khi hòa 2-2 với hai hiệp phụ, được vào chung kết với Uzbekistan. Quang Hải là cầu thủ làm bàn xuất sắc và Bùi Tiến Dũng là thủ thành tài ba, góp nên những chiến thắng tuyệt đẹp. Tin mừng đội bóng trẻ, đẹp trai, làm nên kỳ tích chưa từng có, thổi bùng lên cao trào mừng rỡ, mà các báo trong nước thường dùng chữ vỡ òa, kèn trống nổi lên, cờ đỏ rực rỡ, mọi người la hét, nhảy múa, với cả những hành động điên loạn cực đoan. Các cô gái cởi quần dài, áo ngoài, nhảy cỡn lên, ôm ảnh các cầu thủ. Các báo lề phải thi nhau khen, các chiến sĩ gang thép, các cầu thủ vàng.
Ban tuyên huấn Trung ương không bỏ qua dịp này, đẩy mạnh mọi phương tiện thông tin tuyên truyền, vờ thắng lợi vào cho đảng ta, chế độ ta, thúc đẩy việc quyên các tiền thưởng lên đến vài chục tỷ đồng, tặng thưởng huân chương lao động hạng nhất cho chuyên cơ sang Giang Tô, Trung Quốc đón đoàn trở về. Vô duyên hơn cả là báo Nhân dân trong số ra ngày 25 tháng 1 có bài mang đầu đề Thế nước mạnh vận nước lên, tán tụng kỳ tích của U23 Việt Nam, coi là thắng lợi tiêu biểu của đất nước, chế độ là kỳ công lịch sử, gắn bó với những kỳ tích về chống tham nhũng, về phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, về củng cố quốc phòng và thế ngoại giao, về xây dựng xã hội văn minh hiện đại. Nghĩa là từ mấy trận đá bóng của 11 chú thanh niên mà bốc đồng đưa đất nước toàn diện lên 9 tầng mây, họ cố tình quên đi cảnh biển đảo bị Trung Quốc xâm chiếm, giá xăng dầu lên cao, các thứ thuế phí đều cao, giáo dục lạc hậu triền miên, các bệnh viện chật chội, thuốc giả, thuốc độc hại tràn lan, xã hội đảo điên, bọn lưu manh ở Hội An hành hung khách du lịch với nhiều vết thương, hàng trăm cán bộ nhà nước, đảng viên cao cấp, có cả ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Trung ương, bí thư, chủ tịch tỉnh bị tạm giam, vào tù, khai trừ khỏi đảng. Cứ như bóng đá có phép lạ làm tan biến mọi bất công và tội ác lan tràn khắp nơi trong xã hội, khi các chiến sĩ dân chủ nhân quyền bị đàn áp tàn bạo, khi nguy cơ mất nước hiện ra ngày một rõ ràng. Có nhà bình luận cho rằng thắng lợi bóng đá kỳ diệu của những chàng thanh niên đã được đảng tận dụng như những chiếc van quý hiếm, xả đi mọi bức xúc nặng nề đang đè lên xã hội. Tôi cũng có lúc hơi tiếc và hơi buồn khi đội U23 Việt Nam bị loại ở phút thứ 120 của hiệp phụ, nghĩa là ở giây phút cuối. Nếu như qua khỏi được cơn phút cuối ấy với tỷ số 1-1, sẽ có đá luân lưu 11m như hai trận trước, thì rất có thể Việt Nam giành được cúp. Nhưng nghĩ đi còn nghĩ lại, tôi mừng, rất mừng cho Việt Nam đã chỉ giành được ngôi Á quân, nghĩa là thứ nhì. Xin chớ ai chụp mũ cho tôi là vong bảng không yêu nước.
Tôi có lý của tôi. Việt Nam thua là phải, vì ngoài cái khó khăn là trận chung kết diễn ra trên sân đóng băng, không khí lạnh cóng âm 4-5 độ, bất lợi cho đội ta khi đội bạn đã quen với thời tiết như thế. Thêm nữa, xét cho kỹ, đội bạn hơn hẳn đội ta cả về thể lực, kỹ thuật và về chiến thuật. Bóng trong chân đội bạn nhiều hơn gấp đôi trong chân đội ta. Bóng lấn sang phía nửa sân ta cũng lâu hơn, nhiều lần hơn, ta cũng chịu đá góc của bạn gấp nhiều lần hơn. Do vậy, ta thua là phải lẽ, là công bằng, là đúng với giá trị thực. Tôi vui mừng vì cái lẽ công bằng, đúng giá trị ấy, không dựa vào số phận đỏ đen, may rủi. Huấn luyện viên Park Hang-seo xin lỗi dân ta là quá khiêm tốn. Tôi còn mừng hơn là vì nếu như đội U23 Việt Nam đoạt cúp, tôi e rằng Ban tuyên huấn Trung ương sẽ tha hồ dở trò múa may ma giáo, vơ vào cho đảng, cho chế độ độc đảng mọi vinh quang, tận dụng để mê hoặc dân về sự lãnh đạo tuyệt vời toàn diện của đảng, để báo nhân dân sẽ có những bài bình vô duyên bốc lửa hơn, bài thế nước mạnh, vận nước lên, rất khó ngửi được mấy hôm trước. Mọi người Việt ta hãy tỉnh táo nhận rõ hiện tình đất nước ra sao, niềm tin của dân về lãnh đạo của đảng đang dâng cao hay hạ thấp, thấp đến đâu. So với các nước láng giềng, ta chậm tiến ra sao. Cuộc sống vật chất tinh thần của xã hội ta sa sút ra sao, nền độc lập có nguyên vẹn, người dân có dân chủ nhân quyền như phần lớn các nước khác hay không, để cùng nhau tìm ra con đường đấu tranh thích hợp. Hãy trả lại cho bóng đá giá trị thực của nó. Dù cho hấp dẫn đến đâu, bóng đá chỉ là một mặt rất phụ, thứ yếu của cuộc sống xã hội.
Nhà báo Bùi Tín hiện sống tự do ở Pháp, là một nhà báo chuyên nghiệp, một nhà bình luận thời sự quốc tế và là cộng tác viên thường xuyên của đài VOA. Đối tượng chính của nhà báo Bùi Tín là giới trí thức trong và ngoài nước, đặc biệt là tuổi trẻ Việt Nam quan tâm đến quê hương tổ quốc. Blog của nhà báo Bùi Tín là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ.
Chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Tiếp theo đây là chuyên mục hỏi đáp y học với bác sĩ Nguyễn Văn Đích.
Chương trình hỏi đáp y học thường thức xin kính chào bác sĩ Đích ạ.
Dạ, chào anh Tấn Trương và xin kính chào quý vị thính giả.
Thưa bác sĩ, là thông thường thì không ai thích đi gặp bác sĩ vì phiền toái nè, mất thì giờ, rồi phải chờ đợi làm cho họ cảm thấy mình yếu và trở thành người có bệnh. Nhưng dù muốn dù không, sớm muộn thì cũng sẽ cần phải gặp bác sĩ. Cho nên hôm nay thì đề nghị bác sĩ nói về những điều cần làm và không nên làm khi đi khám và chữa bệnh ạ.
Vâng, quả thật thì tình thoảng tôi cũng nghe thấy bệnh nhân than phiền là đến thì phải chờ đợi, mất thì giờ, có khi phải nghỉ một ngày công vân vân, hay nhờ con cái đi đưa đi. Và tôi cũng hiểu rằng có những người thì không thích rằng là mình trở thành người có bệnh. Thực tình thì các vị nên coi bác sĩ như là người cố vấn hoặc một người thân, một người mà mình có thể tin cậy được và có thể giúp mình giữ gìn về sức khỏe. Thì ở trên đời, trong xã hội thì mỗi người làm một việc. Người thầy thuốc là có cái nhiệm vụ làm coi giữ gìn sức khỏe cho bà con. Và khi quý vị đến thăm khám thì cũng coi đó là chuyện tự nhiên thông thường thôi, không có gì là ghê gớm hay khó chịu cả. Vậy làm sao để cho cái việc thăm khám sức khỏe và chữa bệnh nó có hiệu quả, thì tôi nghĩ là trong mọi việc chúng ta cần phải chuẩn bị. Khi làm về vấn đề sức khỏe thì chúng ta hãy lưu ý đến những vấn đề liên quan đến sức khỏe và trình bày câu chuyện vấn đề của mình một cách rõ ràng. Chúng ta biết rằng thời nay chúng ta đều chạy đua với thời gian cả, và mặt khác nữa là với cái cuộc cách mạng về điện tử thì mọi thứ đều cần rõ ràng, chính xác và ngắn gọn. Vậy muốn làm được như vậy thì phải chuẩn bị. Và cũng sẵn sàng, vì bác sĩ là người cố vấn về sức khỏe, cho nên là chúng ta có thể bàn bạc với bác sĩ được. Và muốn biết như vậy, chúng ta cũng biết những điều mà chúng ta muốn hỏi, hoặc là chúng ta cũng nên tìm hiểu và biết một chút về vấn đề sức khỏe của mình.
Thưa bác sĩ, phải chuẩn bị như thế nào ạ? Bác sĩ cho những lời khuyên về những cái cách chuẩn bị và chuẩn bị những cái gì?
Thì rõ ràng là sức khỏe, đây là một dịch vụ thôi. Nhưng mà nó khác với dịch vụ khác, vì đó là liên hệ đến đời sống. Thì đúng là nó là quan trọng. Do đó quan trọng như chúng tôi vừa nói là nó phải đúng, phải chính xác. Và như vậy thì nếu mà đi khám sức khỏe tức là một người lành vẫn có thể đi và vẫn cần đi xem xét về tình trạng sức khỏe của mình để ngừa bệnh, vân vân. Thì chúng ta phải cần biết xếp đặt để nhớ lại tất cả những vấn đề đã xảy ra. Như thí dụ như là đầu tiên đi khám thì biết nhớ lại những gì đã xảy ra về sức khỏe trong đời mình, kể lại theo thứ tự rõ ràng, theo thứ tự thời gian những bệnh tật đã xảy ra từ bé cho đến gần đây, cho đến nay, kể cả những cái cuộc giải phẫu lớn hoặc nhỏ, những cái việc khác như là thí dụ được giải phẫu thì có truyền máu hay không, những điều này cũng có liên hệ đến sức khỏe, những thuốc mà họ đã dùng, những phản ứng đối với thuốc, thí dụ như là dị ứng, thuốc nào tác dụng được và thuốc nào dùng không được, và kể cả những thói quen của mình như là uống rượu, hút thuốc, có tập thể thao hay không. Và cũng lưu đến những bệnh sử của gia đình, vì sức khỏe cũng là nó cũng phản ảnh cái tình hình của gia đình, nghĩa là có những trường hợp có tính chất di truyền thì những bệnh trong của người thân, nhất là của những người trực hệ như là bố mẹ, anh chị em, ruột, rồi đến những người xa hơn một chút, đó là vấn đề đi khám sức khỏe nói chung. Còn khi đi chữa bệnh cũng cần xếp đặt để kể rõ vấn đề của mình, khi vô phải nêu cái vấn đề chính là tại sao mình đi đến khám bệnh, ở bệnh gì, vấn đề gì, bắt đầu từ bao lâu, nó xảy ra như thế nào, có những cái triệu chứng gì kèm theo, hay là cái triệu chứng lúc đầu, cái triệu chứng làm cho mình quan tâm, rồi nó thay đổi thế nào với thời gian, nó diễn tiến như thế nào, và đã dùng những thuốc gì, và cái hiệu quả của những cái thuốc đó đối với bệnh của mình. Thì nếu mà nói được rõ ràng thì bác sĩ sẽ giúp cho bác sĩ, vì bác sĩ cần có những cái thông tin đúng để chẩn đoán đúng. Những người bệnh, có những người thì ghi chép xuống, tổ chức cái việc khám rất là có khoa học thì nó dễ, nghĩa là có thứ tự, cứ viết xuống từng chi tiết, họ có thể viết xuống cả những cái câu hỏi mà họ có thể hỏi bác sĩ. Người Mỹ thì khuyên như vậy. Quả tình là những người Mỹ đi khám bệnh nhiều khi họ đã vô lên mạng, hoặc là sau này thấy các bạn trẻ cũng có làm, là lên mạng đã tìm hiểu về bệnh của mình rồi, cho nên là đến gặp bác sĩ thì có thể trao đổi thêm. Cũng phải nói rằng là sức khỏe là một vấn đề cá nhân, nhiều khi chúng ta không muốn biết cái tình trạng cá nhân mình, điều đó thì đúng. Nhưng mà trong y khoa thì các bác sĩ là người có cái bổn phận, có bổn phận thì giữ bí mật của cái người bệnh và không có được phép nói cho người khác. Ngay cả vợ với chồng của người đó cũng vậy, hoặc là bố mẹ con cái, bệnh của ai thì nói với người đó. Chúng ta thì cái phong tục có hơi khác, nên là trong gia đình thì có thể là cho biết, nhưng mà đối trên nguyên tắc thì không, người thầy thuốc phải tôn trọng cái bí mật của bệnh nhân. Điều nữa là bác sĩ bao giờ cũng phải có một cái thái độ vô tư, không có thành kiến, không phân biệt, không có phán đoán những cái hành vi thói quen của người bệnh. Thí dụ như là hút thuốc, uống rượu, hay là kể cả những cái bệnh mà người đó có thể không muốn giấu kín, nhưng mà cũng cần phải cho bác sĩ biết, vì nó ảnh hưởng đến sức khỏe nói chung. Thế những cái việc mà che giấu nhiều khi là không có lợi. Thí dụ như là mình hút thuốc lá, mình nói mình không cho biết điều đó, có khi có cái hậu quả không lợi. Trong thực tế đó, nhiều người có tiểu đường, có huyết áp, nhưng mà không uống thuốc đầy đủ, nhưng cứ nói với bác sĩ là có uống đủ, thì bác sĩ nhiều khi căn cứ vào cái thông tin đó tưởng rằng người bệnh uống thuốc đủ, mà nếu mà thấy đường hay là huyết áp còn cao, chưa đạt được cái mục tiêu, thì bác sĩ sẽ thay đổi thuốc, sẽ thêm thuốc. Và nếu mà sau khi cuộc khám đó người bệnh lại uống thuốc đúng theo như là bác sĩ mới viết, thì có khi nó lại quá cái mức độ mà mình muốn, là vì trước đây uống ít, bây giờ tôi uống thêm nữa, mà thành ra có khi áp huyết lại xuống thấp quá, hoặc là đường lại xuống thấp quá, thì điều đó cũng có hại. Nên đối với bác sĩ thì các vị đi khám bệnh, cứ việc nói thật, không có ngại gì cả. Bác sĩ không bao giờ có phê phán hay có ý kiến gì, mà chỉ có tính chất khách quan, chấp nhận cái sự thật và đối xử dựa trên cái sự thật. Trong thực tế đó, vì trong y khoa thì bao giờ những cái tên bệnh, tên thuốc đều rất là chuyên môn, nó khác với cái ngôn ngữ thông thường. Cho nên chúng ta, tất cả mọi người khi đang đi khám bệnh cần cho biết cái tên thuốc mình đã dùng, đang dùng. Cái dễ nhất là đem các cái chai thuốc theo, thì bác sĩ biết được tên thuốc là gì, liều lượng là gì, uống bao nhiêu, còn mua lại được hay không. Các tên thuốc trong y khoa thật sự nó, dù là nó là biệt dược, rất là thuốc còn mà hãng thuốc còn giữ độc quyền, hay là các thuốc đã trở nên tên gốc rồi, hay là các thuốc bán tự do, đều là những cái tên hóa học đối với ngay đối với người thường, kể cả đối với người Mỹ, đó là những tên khó đọc và khó nhớ. Do đó thì nhiều người chỉ nói là uống viên xanh, viên đỏ hoặc là viên tròn, viên dài, thì thực tình không ai biết được những thuốc đó là thuốc gì. Trong thực tế, người Mỹ dù là họ nói tiếng Anh là tiếng mẹ đẻ của họ, nhưng mà khi đem đi khám bệnh, người Mỹ đều đem các chai thuốc theo, họ để vào một cái bao mà người Mỹ quen gọi là brown bag. Đó là cái bao, cái túi mà họ thường đem đồ ăn trưa đi khi đi làm. Thì họ đi khám bệnh, họ đem cho tất cả các chai thuốc vào trong cái túi đó và đem theo. Như thế rất là rõ ràng. Và do đó nó mất, đỡ mất thì giờ, mà nói lại chính xác, không có sai lầm. Đó, điều nữa là có những trường hợp chúng tôi có thấy xảy ra là bệnh nhân đi khám bệnh mà không biết bác sĩ khám tên là gì. Thí dụ một bệnh nhân có tiểu đường được gửi đi khám mắt, hoặc là bệnh nhân đã tự ý đi khám mắt, hay là đã được khám mắt từ trước. Nhưng không nhớ được tên bác sĩ vì đó là tên ngoại quốc, không biết được chi tiết. Điều đó cũng khó cho việc cho cái bác sĩ gia đình hay bác sĩ tiếp nhận người bệnh, vì muốn liên lạc, muốn biết bệnh nhân có khám hay không, đã được chẩn đoán như thế nào, đã dùng những thuốc gì, thì không có gặp trở ngại, không thể liên lạc được. Nếu chúng ta thực tế một chút, khi đi khám bệnh một bác sĩ ngoại quốc, chúng ta lấy cái danh thiếp của người bác sĩ đó thì có đầy đủ chi tiết, tên tuổi. Do đó nếu muốn cần thêm những thông tin khác thì bác sĩ gia đình có thể dễ dàng liên hệ để lấy những cái chi tiết đó được. Một điều thực tế nữa là nhiều bà con cao huyết áp hoặc là tiểu đường, nhất là tiểu đường, đều có lo quan tâm thử cái đường trong máu của mình bằng cách thử ở đầu ngón tay sáng hoặc là cả sáng cả chiều. Nhưng thử và đói rác rồi để thế, rồi thế thôi, không ghi chép lại nên không nhớ rõ. Và do đó đó, mình thử mất công, mất thì giờ, có khi thử đầu ngón tay cũng đau, cũng mất tốn tiền, nhưng không có dùng được cái kết quả mình thử đó để đưa lại cho bác sĩ, gia đình, để bác sĩ biết cái diễn tiến của bệnh, kết quả của sự điều trị để mà điều chỉnh thuốc. Thì nếu chúng ta xếp đặt một chút, chúng ta ghi chép lại, rồi không có mất công gì, nhưng mà nó tỏ ra là chúng ta làm việc có phương pháp, có khoa học, và như thế có lợi, và nó giúp cho cái cuộc thăm khám có kết quả và không mất thì giờ.
Thưa bác sĩ, có nói rằng là bệnh nhân có thể hỏi và bàn với bác sĩ. Bệnh nhân biết gì và có thể bàn gì được với bác sĩ ạ?
Vâng. Tinh thần của y khoa, nghĩa là y khoa ngày nay là thực tế nó là một tinh thần dân chủ. Người bác sĩ chỉ là một người cung cấp cái dịch vụ, và người bệnh nhân là người thân chủ, là người khách hàng, là người đến có một vấn đề và họ cần được giải quyết, họ có quyền được giải quyết. Đó, tinh thần của y khoa chân chính thật sự là để giúp cho người bệnh biết vấn đề về sức khỏe của mình, và biết, hiểu biết, và biết cách, biết những gì sẽ làm và kết quả sẽ như thế nào. Cho nên y khoa muốn là người bệnh biết vấn đề của mình và cần có thể hỏi, trao đổi để biết rõ hơn, để biết những gì mà họ có thể thắc mắc để họ yên tâm điều trị. Và nếu mình hiểu biết thì mình sẽ yên tâm và điều trị, và như vậy thì nó có kết quả hơn. Điểm thứ hai nữa là thăm khám chữa bệnh là một cái hợp đồng giữa hai bên. Người thầy thuốc cung cấp cái dịch vụ, người có bệnh đến tham khảo và bàn bạc, và sau đó hai bên cùng chấp nhận một cái cách xử trí không có sự áp đặt. Nó khác với tinh thần của ngày xưa là người thầy thuốc bảo từng người bệnh nhân làm, chỉ việc làm thi hành và không biết là tại sao, và cứ việc chấp nhận thôi. Bây giờ tinh thần của y khoa là khác, hai bên có sự thông cảm, có sự hiểu biết và bằng lòng chấp nhận như vậy. Vì người mà chấp nhận, người mà thực hiện, người chịu cái kết quả hoặc là cái tác dụng phụ của sự điều trị là người bệnh nhân chứ không phải là bác sĩ. Bác sĩ chỉ đưa ra ý kiến thôi, do đó người bệnh có quyền được biết và nên biết và cũng phải chấp nhận những cái thực tế. Vì bệnh tật có cái có khi diễn tiến tốt, có khi không được như là mình mong muốn, không phải là tất cả các bệnh nào cũng khỏi cả. Các thuốc đều là hóa chất cả, nó có công dụng. Tất nhiên nếu có công dụng thì nó cũng sẽ có một tác dụng phụ nào đó, không thể có thuốc nào mà không có tác dụng phụ. Nên mà trong điều trị là chúng ta chấp nhận cái tác dụng phụ để lấy cái tác dụng chính, nó có lợi hơn mà là cần thiết. Do đó người bệnh cũng có quyền được biết và cần biết điều đó để họ không có bị hoang mang khi họ thấy một ít tác dụng phụ. Bởi vì trên đời, trong mình làm cái gì đều có một cái lợi và có một tác dụng phụ nào đó. Do đó thì người bệnh cần được biết và có sự trao đổi. Và khi đã đồng ý với nhau thì phải thi hành và có sự theo dõi. Người bệnh cũng có bổn phận đối với bản thân của họ, cũng bổn phận đối với cái cuộc khám, đối với người bác sĩ của mình.
Thưa bác sĩ, đó là những việc mà bệnh nhân cần làm, nên làm trước khi đi thăm khám bác sĩ. Thế còn những việc gì cần tránh ạ?
Vâng, chúng tôi nêu một số những cái điểm mà chúng tôi thấy trong việc làm việc hàng ngày, trong việc chữa bệnh hàng ngày để chúng ta trao đổi thôi. Thì đó, những điều mà chúng tôi nêu chỉ là những cái thí dụ thôi. Chứ tuy nhiên nó minh họa cho những nguyên tắc mà chúng ta nói. Thành ra có nhiều vấn đề khác nữa mà chúng ta chỉ nêu một vài nét chung. Những điều cần tránh nữa là thế nào? Chúng ta tự nhiên thay đổi từ một nền văn hóa này sang một nền văn hóa khác, từ một nước nông nghiệp, những bà con di cư sang Mỹ hay đến các nước Âu Tây, là đến một nước mà có nền kinh tế công nghiệp nó khác. Mà khác nữa là, nhất là đối với các vị lớn tuổi, chúng ta thay đổi qua thời gian. Yếu tố thời gian là quan trọng, và những người lớn tuổi thì tất nhiên giữ những cái thói quen cũ. Chúng ta cần phải thay đổi, phải thích nghi với hoàn cảnh mới và với cái khung, với cái thời gian, với cái thời điểm khác. Cả các bạn trẻ cũng vậy. Thì thí dụ tôi xin kể một cái thí dụ để cho nói chuyện nó có tính chất sống động và nó thực, là mới đây, cái đây hôm qua thôi. Thì có một bà đến nói với tôi, đây là bệnh nhân cũ, vẫn quen biết từ lâu ngày rồi. Thế bà đến nói là, tôi hỏi bà là bà đến nay là vì sao? Bà trả lời là đến xin thuốc kháng sinh. Tôi thấy, tôi hơi khựng lại. Bà, trong thực tế thì được biết là bà đã được giải phẫu ở cổ, về những vấn đề thoái hóa cột sống cổ, vết mổ đã lành tốt, bà đi lại làm việc như thường, không có trở ngại gì cả. Nhưng mà bà vẫn còn dán lỏng lẻo một cái băng dán, băng dính ở cái vết thương ở cổ. Tuy là vết thương đã lành và sạch và khô rồi. Và bà muốn xin thuốc kháng sinh. Tôi thấy, vì là bệnh nhân quen rồi, tôi thấy là tôi nói ngay là có những cái sai trong những câu trả lời của bà. Thì bà nghe thấy, bà cũng cười thôi. Thì tôi nói thứ nhất là bà không cần phải xin. Bà không cần phải xin, vì nếu bà có bệnh thì bà được quyền chữa và bà phải được quyền chữa, bà không cần xin. Và nếu không có bệnh thì tất nhiên là không cần chữa. Điều thứ hai là bà muốn xin thuốc mà không biết có chẩn đoán, tức là không biết tình trạng vết thương thế nào. Thành ra là bà muốn dùng thuốc trước khi có chẩn đoán, tức là một cái gì nó hơi ngược đời. Điều thứ ba là bà muốn xin thuốc, bà muốn dùng một thứ thuốc, tức là bà dùng cái quyền của người bác sĩ. Vì bác sĩ là người có chẩn đoán, và trong y khoa thì có chẩn đoán thì mới có điều trị. Người thường thì cứ nghĩ đến điều trị, nhưng thực ra thì cái điều trị là cái dễ và nó cái hợp lý là có vấn đề và điều trị là tìm cách giải quyết vấn đề. thì chúng ta chưa giải quyết vấn đề mà đã đặt vấn đề và đã nói cái cách giải quyết thì là ngược đời, là không đúng. Thì điều thứ tư là bà vẫn nêu cái ý kiến là xin kháng sinh, thì nó lại trở lại cái vấn đề lạm dụng kháng sinh. Bởi vì kháng sinh không phải là thuốc bổ, kháng sinh không phải là thuốc để làm cho lành vết mổ. Kháng sinh là thuốc để chữa các bệnh nhiễm khuẩn mà có nhiều loại vi khuẩn khác nhau, cũng như có nhiều loại kháng sinh khác nhau. Nên trong không có chữ kháng sinh chung chung, bà con mình thì nghĩ đến kháng sinh nhiều khi là liên tưởng đến ampicillin hoặc là nghĩ đến một chữ chung chung. Trong thực tế không có như vậy. Nó có nhiều kháng sinh khác nhau và điều trị là lựa chọn cái loại kháng sinh nào hợp với lại cái loại vi khuẩn nào. Do đó cái việc mà xin kháng sinh chung chung là một điều không đúng. Đó là một thí dụ để cho thấy công việc hàng ngày là chúng ta thấy nó như vậy, và chúng ta cần phải thay đổi cái cách suy nghĩ và làm việc như vậy, bởi vì chúng ta sống theo khoa học. Có nhiều cái sai lầm khác trong việc dùng thuốc mà chúng ta cũng có thể nêu lên để trao đổi. Trước nhất là bà con trong thực tế hay tự ý thay đổi thuốc. Thí dụ đây là những trường hợp có thật, có những người cho được bị tiểu đường và cho uống 3 viên thuốc một ngày thì chỉ uống một viên thôi, hoặc là có khi cho một viên thuốc nói là uống mỗi ngày một viên, thì người bệnh vì lo ngại vì không hiểu rõ thì chỉ uống có 1/4 viên thôi một ngày, thì chữa như thế thì không bao giờ khỏi, không bao giờ hết vấn đề. Và dù nói thế nào, nhiều khi những người bệnh cứ việc tiếp tục làm như vậy thì không được kết quả. Cũng như là có người hoặc là bị tiểu đường hoặc là cao huyết, khi chúng tôi đều khuyên là người bệnh tự đo huyết áp và tự thử đường để theo dõi kết quả điều trị. Nhưng nhiều khi họ đo huyết áp hoặc là thử đường thấy cái đường nó xuống đạt đến mục đích, thí dụ bình áp huyết xuống tới bình thường hoặc là đường tự đạt tới cái mục đích yêu cầu, thì người bệnh lại tự bớt thuốc, bỏ thuốc. Như vậy thì tự mình phá hoại cái sự điều trị, làm cho và mục đích là mình muốn trở lại bình thường, nhưng khi đạt được cái bình thường thì lại thôi, không chữa nữa, và như vậy thì bệnh lại trở lại. Do đó là một cái chuyện mà nó cứ kéo dài không bao giờ hết cả. Tôi nhớ ngày xưa có một anh đồng nghiệp hay nói là bắt cóc bỏ đĩa, nghĩa là cho bác con cóc để vào trên đĩa thì nó lại nhảy ra mất. Thì điều trị kiểu đó cũng vậy, nghĩa là chữa bệnh dùng thuốc cho đến khi được kết quả thì lại thôi, không chữa nữa thì bệnh lại trở lại. Như vậy là người bệnh tự nuôi bệnh, tự mình kéo dài tình trạng bệnh thật, và nó có cái hậu quả lâu dài là bị áp huyết để không kiểm soát lâu dài sẽ, hoặc là áp huyết khi tăng khi giảm nó sẽ gây ra những rối loạn về tim mạch và có những hậu quả như là tai biến, đau tim, suy thận vân vân. Tiểu đường cũng vậy, nếu không được kiểm soát sẽ có những cái hậu quả của nó. Do đó thì chúng ta phải biết rõ điều đó. Do đó thì bàn trao đổi với bác sĩ là như vậy. Một thói quen khác nữa mà chúng tôi cũng thấy trong cộng đồng là bà con hay mách thuốc cho nhau, hay làm nhiệm vụ của thầy thuốc. Có những người không biết về nghề thuốc nhưng vẫn cứ thích là khuyên người khác về cách chữa bệnh, điều đó rất là vô lý. Và bởi vì bệnh tật sức khỏe là một điều quan trọng, và chữa bệnh là một việc làm, nếu làm sai thì rất là nguy hiểm. Có người thì thấy là người bạn hay là bà con có bệnh cũng tiểu đường chẳng hạn, thì lại chia sẻ cái thuốc tiểu đường, mách uống thuốc này dùng thuốc khác. Điều đó không đúng, là bởi vì mỗi người tuy là giống nhau đi nữa cũng không hoàn toàn giống nhau. Mỗi người có thể là đàn ông, đàn bà, phái tính khác nhau, tuổi tác khác nhau, cân nặng khác nhau, có những bệnh kết hợp khác nhau, nên mỗi người một khác. Sự điều trị là nó phải thích hợp với từng người. Tôi so sánh nhiều khi cũng giống như là cái áo được may cắt cho hợp với từng người, đem lấy áo của người này cho người khác mặc thì nhiều khi là không được. Một cái sai lầm, một cái việc khác mà cũng hay xảy ra là bà con hay cho các thuốc vào một chai, tất cả các thuốc khác nhau cho vào một chai thuốc, không có tên, không biết tên tuổi, không biết tên liều lượng thuốc, thì như vậy dễ bị nhầm lẫn về thuốc, về sức khỏe là nguy hiểm. Một điểm cuối cùng khác, một thí dụ thôi, là bà con hay nghe bạn bè, nghe người thân, là những người đó không biết gì về y khoa nhưng hoặc là nghe những cái quảng cáo và theo nên hay uống thuốc, dùng thuốc theo những người không có chuyên môn hoặc những người chỉ có mục đích quảng cáo để lấy tiền thôi. Nhưng điều đó không đúng. Và thực tế là người bệnh nên coi bác sĩ như một người thân, một người bác sĩ gia đình, một người tin cậy được, là một người cố vấn về y khoa, về sức khỏe. Và nên có vấn đề gì nên hỏi bác sĩ của mình thì hơn. Tóm lại thì tôi nghĩ rằng chúng ta phải thay đổi cách suy nghĩ và làm việc. Mọi người cần tìm hiểu, học hỏi, đọc thêm và tin tưởng ở khoa học và coi bác sĩ gia đình như là người cố vấn về sức khỏe. Hỏi bác sĩ gia đình của mình tất cả những điều về liên quan đến sức khỏe và không nên hỏi ai khác.
Vâng, cảm ơn bác sĩ đã cho những lời khuyên về những điều cần làm và cần tránh khi đi khám bác sĩ, đi khám chữa bệnh. Đến đây thì chương trình Hồi đáp y học thường thức cũng đã hết giờ. Và xin cảm ơn bác sĩ và hẹn gặp lại bác sĩ trong cái chương trình kỳ tới.
Vâng, cảm ơn anh Tân Trương và kính chào quý vị thính giả.
Và bây giờ mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Đại sứ Hoa Kỳ tại Lào, Horina Bitter, đã trao 15 chiếc xe Toyota Land Cruiser mới cho chương trình quốc gia tháo gỡ bom mìn chưa nổ của Lào, viết tắt là UXO Lào, trong một buổi lễ tại Vientiane ngày 12 tháng 1 vừa qua. Sự đóng góp này trị giá vào khoảng 490.000 đô la, bao gồm 15 bộ trang cụ cho UXO Lào đang hoạt động tại các tỉnh Savannakhet, Kham Muang và Atapu. 15 toán UXO Lào mới được tuyển mộ, huấn luyện và triển khai vào năm 2017 với sự hỗ trợ tài chính của Hoa Kỳ. Hoa Kỳ đang yểm trợ cho 51 trong số 96 toán thăm dò và gỗ mìn UXO Lào, cộng thêm 3 toán thăm dò phi kỹ thuật, 3 toán quản lý chất lượng vùng, các văn phòng tỉnh của tổ chức và một số chi phí hoạt động của văn phòng quốc gia. Hiện nay, 600 nhân viên UXO Lào được chính phủ Hoa Kỳ trả lương. Khoảng 940 nhân viên người Lào khác làm việc toàn thời gian trong những dự án thăm dò UXO do Hoa Kỳ tài trợ, được thực hiện với các đối tác như Tổ chức Cố vấn Miền Bảy, Quỹ Halo và viện trợ của nhân dân Na Uy. Tập đoàn quốc tế Sterling, một công ty ký hợp đồng với Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, cũng cung cấp các dịch vụ cố vấn kỹ thuật cho thẩm quyền ban hành các quy định quốc gia Lào và hành động tháo gỡ mìn bẫy cho UXO Lào trong những khu vực của hoạt động thăm dò và gỡ mìn, quản lý trên thực địa, quản lý chất lượng và quản lý thông tin. Kể từ năm 1995, văn phòng tháo gỡ và hủy bỏ vũ khí thuộc Văn phòng các vấn đề quân sự và chính trị, Bộ Ngoại giao Mỹ và Tòa đại sứ Hoa Kỳ tại Vientiane đã làm việc chặt chẽ với chính phủ Lào để đầu tư hơn 135 triệu đô la vào các khóa đào tạo về đánh giá rủi ro, hỗ trợ cho các nạn nhân của những tai nạn UXO thăm dò và tháo gỡ UXO tại Lào. Đại sứ Peter nói chương trình hỗ trợ công tác tháo gỡ mìn bẫy tại những khu vực nguy cơ cao phản ánh mối quan hệ đối tác chặt chẽ giữa Hoa Kỳ và chính phủ cũng như nhân dân Lào trong hơn 2 thập niên qua để giải quyết những di sản do chiến tranh để lại. Đại sứ Peter nói đóng góp mới này cho UXO Lào nằm trong khuôn khổ cam kết của Hoa Kỳ sẽ cung cấp 90 triệu đô la trong vòng 3 năm để tài trợ cho chương trình thăm dò các loại vũ khí trên toàn quốc, ngoài việc gỡ bom mìn đang được tiến hành.
Chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào 4:30 sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức 1575 kHz. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và mong gặp lại quý vị trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice